Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 23 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật công nghệ tấn phong 19 hồng y mới. Tiếp là phút cầu nguyện, và chương trình sẽ kết thúc với một giải đáp thắc mắc. Tuần này, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về lễ hội có liên quan đến Kitô giáo. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican 80% các hội đồng giám mục và 60% các cơ quan trung ương tòa thánh đã trả lời góp ý để chuẩn bị Thượng hội đồng giám mục thế giới khóa đặc biệt về gia đình vào tháng 10 năm nay tại Roma. Đức Tân Hồng Y Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng hội đồng giám mục thế giới đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma số ra ngày hôm qua 22 tháng 2. Đức Hồng Y cho biết, văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cũng nhận được hơn 700 bản trả lời của các cá nhân và các nhóm theo bản câu hỏi đã được văn phòng Tổng Thư ký phổ biến. Các bản trả lời chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với công nghị giám mục sắp tới. Theo Đức Hồng Y, cần cấp thiết ý thức về những thực tại của dân chúng và tái đối thoại mục vụ với những người đã xa lìa giáo hội vì những lý do khác nhau trong và ngoài giáo hội. Qua những câu trả lời, người ta thấy được nhiều đau khổ của những người cảm thấy bị loại trừ hoặc bị giáo hội bỏ rơi vì họ ở trong một tình trạng không phù hợp với đạo lý hoặc kỷ luật của giáo hội. Đức Hồng Y Bandisseri cho biết dự thảo đầu tiên tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được trình bày trong phiên họp ngày mai 24 tháng 2 của Hội đồng chuẩn bị với sự cộng tác của một nhóm chuyên gia. Dự thảo này sẽ được thảo luận và bổ túc trong vòng 2 tháng tới đây, vì các bản trả lời tiếp tục được gửi về Roma trước khi tiến đến văn bản chung kết sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận tại Thượng Hội đồng Giám mục tại ngày 5 đến 19 tháng 10 năm nay về các thách đố của việc mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng.
Jerusalem, 22 vị lãnh đạo công giáo ở Thánh Địa, trong đó có Đức Thượng Phụ Foat Toan của Giáo hội Công giáo tại Jerusalem, kêu gọi chính quyền thành Tel Aviv ngưng chiến dịch đóng cửa các nơi cầu nguyện của những người di dân. Trong những tuần qua, chính quyền ở Tel Aviv, Israel đã đóng cửa nhiều nơi thờ phượng của ngoại ô phía nam của thành này và trong nhiều trường hợp đã tịch thu nơi ấy. Trong thông cáo, Hội đồng các vị bản quyền Công giáo tại Thánh Địa kêu gọi chính quyền hãy để cho các ốc đảo cầu nguyện ấy được mở cửa và khẳng định rằng những người di dân đã quyên góp được một số tiền để thành lập các cộng đoàn Kitô và những nơi thờ phượng trong các căn hộ, các cửa tiệm, tầng hầm và nơi trú ẩn. Họ đã biến các nơi ấy thành những ốc đảo cầu nguyện và liên đới. Chúng tôi nhìn nhận quyền của chính quyền dân sự áp dụng luật lệ và duy trì trật tự, nhưng chúng tôi cũng xin chính quyền tỏ ra từ nhân và từ bi đối với các anh chị em của chúng ta. Nhà thờ và nơi cầu nguyện của họ là những nơi thánh cần được bảo vệ và thăng tiến. Chúng tôi kêu gọi chính quyền biến chiến dịch chống các nhà thờ thành một chiến dịch giúp các nhà thờ đáp ứng các nghĩa vụ dân sự và tiếp tục phục vụ các tín hữu.
Cần các giám mục Đức và Italia phê bình chính sách của Liên hiệp Âu Châu đối với người tị nạn và kêu gọi thực hiện một khúc quanh trong chính sách này. Lập trường trên đây được đại diện của hai hội đồng giám mục liên hệ công bố hôm 21 tháng 2 vừa qua sau khóa họp 2 ngày tại thành phố Köln bên Đức. Các giám mục đặc biệt phê bình các biện pháp đang được thực hiện tại Liên hiệp Âu Châu để bảo vệ biên giới cũng như việc phân phối những người xin tị nạn tại Âu Châu. Đức cha Norbert Treller, giám mục giáo phận Hildesheim Bắc Đức, chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về di dân, tuyên bố rằng cần chấm dứt những cái chết ở biên giới. Còn Đức Tổng giám mục Francisco Montenegro của giáo phận Agrigento Chủ tịch Ủy ban Giám mục Italia về di dân thì nói, Liên hiệp Âu Châu cần nghiêm túc tìm kiếm một đường lối khác với chính sách hiện nay đối với người tị nạn, để làm cho việc canh chừng biên giới phù hợp với việc bảo vệ các quyền con người. Thuộc về giáo phận Agrigento có đảo Lampedusa ở miền cực Nam Italia, là nơi các thuyền nhân từ Bắc Phi vẫn đổ bộ lên đây để tìm đường vào Âu Châu. Cả hai giám mục yêu cầu Liên hiệp Âu Châu thực hiện một chính sách tốt đẹp và minh bạch trong việc phân phối những người xin tị nạn tại các nước thuộc Liên hiệp này.
Ban Quy, hai vị lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo tại Cộng hòa Trung Phi kêu gọi giải giáp các thường dân đột nhập vào các nhà thờ Kitô và đền thờ Hồi giáo tại nước này. Trong cuộc họp báo chung hôm 21 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục giáo phận thủ đô Ban Quy Giordone Zapanlaiga và Iman Hồi giáo tại đây là Umar Kobine Laiziaman tuyên bố rằng tất cả những anh chị em nào có khí giới hãy giao nạp. Các binh sĩ phải tước bỏ khí giới của tất cả những người ở trong thánh đường Kitô và đền thờ Hồi giáo. Rất nhiều người Trung Phi có khí giới, người Hồi cũng như tín hữu Kitô. Khí giới đã không chọn một phe nào. Có những người đã mang khí giới đột nhập các nơi thờ phượng. Iman Kobine kêu gọi ủng hộ chiến dịch giải giáp do các lực lượng Pháp Sangari và lực lượng Phi Châu Miska đang thực hiện.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin tường thuật công nghị tấn phong 19 hồng y mới.
Thưa quý vị thính giả, lúc 11 giờ sáng hôm qua 22 tháng 2, lễ kính tòa Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự công nghị tại đền thờ Thánh Phêrô để tấn phong 19 hồng y mới, trước sự hiện diện của hơn 130 hồng y, khoảng 100 giám mục và 9.000 tín hữu. Trong đó có thân nhân, giáo hữu và 15 phái đoàn chính phủ các nước, phái đoàn Brazil và Haiti, do Tổng thống Liên hệ làm trưởng đoàn, nhiều phái đoàn các nước khác do các vị ngoại trưởng hoặc bộ ngoại trưởng hướng dẫn. Đặc biệt cũng có phái đoàn của chính phủ Việt Nam gồm 5 người do ông Dương Ngọc Tấn, phó trưởng ban tôn giáo chính phủ, làm trưởng đoàn. Đoàn đến dự lễ mừng Đức Hồng Y Pedro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, khi còn làm Thứ trưởng Ngoại giao, ngài đã 3 lần hướng dẫn phái đoàn tòa thánh sang thăm Việt Nam và làm việc với các quan chức chính phủ. Đặc biệt hiện diện tại buổi lễ cũng có Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, ngài ngồi cạnh các hồng y thượng phụ và đẳng giám mục. Đây là lần đầu tiên ngài xuất hiện tại đền thờ Thánh Phêrô trước công chúng từ sau khi từ nhiệm cách đây gần một năm. 18 tiến chức hồng y ngồi hai bên bàn thờ chính, trong khi các hồng y và các giám mục ngồi phía trước bàn thờ. Có 16 tiến chức hồng y cử tri dưới 80 tuổi, gồm 4 vị thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh và 12 vị là giám mục chính tòa. Xét về quốc tịch, các vị thuộc 12 nước, 4 vị người Ý, 12 vị còn lại thuộc 12 nước khác nhau, trong số này có 2 vị Á Châu. Thứ nhất là Đức Tổng giám mục Andre Jeun Su Jun, hay là Lim Chu Chánh, năm nay 71 tuổi. Tổng giám mục giáo phận thủ đô Hán Thành. Ngài đã làm giám mục phụ tá giáo phận này trong 12 năm trước khi thăng tổng giám mục chính tòa tại đây, kế nhiệm Đức Hồng Y Nicola Trịnh Chấn Thích. Vị thứ hai là Đức Tổng giám mục Orlando Quevedo, 75 tuổi, tổng giám mục giáo phận Cotabato ở miền nam Philippines, dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ngài từng làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines và hiện nay cũng là Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Trong số 19 tân hồng y, có 4 vị thuộc các dòng tu, đó là Đức Hồng Y Orani Giáo Tambesta, Tổng Giám mục Rio de Janeiro, Brazil, thuộc dòng Sito, Đức Hồng Y Ricardo Ezzati Andrello, Tổng giám mục Santiago de Chile thuộc dòng Don Bosco, và Đức Hồng Y Orlando Quevedo người Philippines thuộc dòng Thừa Sai Hiến Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sau cùng là Đức Hồng Y Fernando Sebastian Aguila thuộc dòng Thừa Sai Thánh La Crête, nguyên Tổng giám mục giáo phận Pamplona bên Tây Ban Nha.
Tiến chức Hồng Y cao tuổi nhất là Đức Hồng Y Loris Francesco Capovilla, 98 tuổi, Tổng giám mục hiệu tòa Mansembria, nguyên là bí thư của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23. Vì già yếu nên ngài không đến Roma nhận mũ đỏ trong buổi lễ, nhưng sẽ nhận sau trong một buổi lễ tổ chức tại nhà thờ làng quê của ngài Sotto il Monte thuộc giáo phận Bergamo, Bắc Italia. Vị trẻ nhất là Đức Hồng Y Shipley Langlois, giám mục giáo phận Les Cayes bên Haiti, 55 tuổi. Lễ phong Hồng Y được cử hành dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa, đảm nhận phần thánh ca trong buổi lễ, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có ca đoàn nhà thờ chính tòa Westminster, London, Anh Quốc, ca đoàn mẹ giáo hội với 80 ca viên và ca đoàn học viện giáo hoàng về thánh nhạc ở Roma với 50 ca viên. Khi tiến lên bàn thờ chính, Đức Thánh Cha đã đến chào Đức Nguyên Giáo Hoàng, rồi tiến tới trước mộ Thánh Phêrô, cúi mình thinh lặng cầu nguyện. Sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha. Khi Đức Hồng Y nhắc đến Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, mọi người đã nhiệt liệt vỗ tay thật lâu. Tiếp đến, sau lời nguyện của Đức Thánh Cha, cộng đoàn đã nghe bài tin mừng theo Thánh Marco thuật lại hành trình của Chúa Giêsu cùng với 12 tông đồ lên Jerusalem. Qua đó, Chúa loan báo cho các ông, con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và luật sĩ, bị kết án tử hình và giao cho dân ngoại, để chịu cực hình và hành quyết, nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng tông đồ Giacôbê và Gioan xin Chúa cho được ngồi bên tả và bên hữu, và trước sự phẫn nộ của các tông đồ khác, Chúa dạy các môn đệ, ai muốn trở thành người cao trọng trong các con, thì hãy thành người phục vụ, ai muốn trở thành người thứ nhất trong các con, thì hãy trở thành tôi tớ cho mọi người. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài phúc âm vừa đọc.
Gesù camminava davanti a loro. Anche in questo momento, Gesù cammina davanti a noi. Lui è sempre davanti a noi.
Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu đi trước họ, cả trong lúc này, Chúa Giêsu cũng đi trước chúng ta, Chúa luôn luôn đi trước chúng ta. Ngài đi trước và mở đường cho chúng ta. Và niềm tín thác và niềm vui của chúng ta là được làm môn đệ ở với Chúa, đi sau, bước theo Chúa. Khi chúng ta cùng nhau đồng tế thánh lễ đầu tiên tại nhà nguyện Sistina, tiến bước là lời đầu tiên mà Chúa đã đề nghị với chúng ta, tiến bước và rồi xây dựng và tuyên xưng. Ngày hôm nay, lời ấy trở lại, nhưng như một hành vi, một hành động của Chúa Giêsu tiếp tục. Chúa Giêsu đi, điều này đánh động chúng ta trong phúc âm. Chúa Giêsu đi rất nhiều và Ngài giảng dạy dọc theo hành trình. Đây là điều quan trọng. Chúa Giêsu không đến để giảng dạy một triết lý, một ý thức hệ, nhưng một con đường, một con lộ cần tiến bước với Ngài. Và con lộ này ta học biết trong cuộc hành trình. Đúng vậy, anh em thân mến, niềm vui của chúng ta là tiến bước với Chúa Giêsu. Nhưng đây không phải là điều dễ dàng, không phải là điều dễ chịu, vì con đường mà Chúa Giêsu chọn chính là con đường thập giá. Trong khi họ đi đường, Chúa nói với các môn đệ về điều sẽ xảy ra tại Jerusalem. Ngài báo trước cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài. Và họ kinh ngạc và đầy sợ hãi. Kinh ngạc vì đối với họ đi lên Jerusalem có nghĩa là tham dự vào chiến thắng của Đức Mêsia, chiến thắng của Ngài. Chúng ta thấy điều đó qua lời thỉnh cầu của Giacôbê và Gioan, và đầy sợ hãi vì điều mà Chúa Giêsu sẽ phải chịu, và cả họ cũng có nguy cơ phải chịu. Khác với các môn đệ thời ấy, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng, và chúng ta không phải sợ thập giá. Trái lại, trong thập giá, chúng ta được hy vọng. Nhưng tất cả chúng ta vẫn luôn là phàm nhân, là người tội lỗi, và chúng ta bị cám dỗ nghĩ đến cách thức của con người thay vì của Thiên Chúa. Và suy nghĩ một cách trần tục thì hậu quả là gì? 10 môn đệ khác tức giận với Gia-cô-bê và Gioan. Họ thịnh nộ, não trạng trần tục trỗi dược, sự cạnh tranh, ghen tương, phe phái xâm nhập vào. Vì thế, lời mà Chúa nói với chúng ta hôm nay rất là lành mạnh. Lời ấy thanh tẩy nội tâm chúng ta, soi sáng lương tâm chúng ta và giúp chúng ta hoàn toàn hòa hợp với Chúa Giê-xu, và chúng ta cùng nhau làm điều ấy trong lúc hồng y đoàn được gia tăng với các thành viên mới. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Allora questa parola che oggi il Signore ci rivolge è tanto salutare. Ci purifica interiormente, fa luce nelle nostre coscienze.
Bây giờ Chúa Giê-xu gọi họ đến cùng Ngài, đó là một cử chỉ khác của Chúa. Dọc đường, Ngài thấy rằng cần phải nói với nhóm 12 môn đệ, Chúa dừng lại gọi họ đến gần. Anh em thân mến, chúng ta hãy để Chúa Giê-xu gọi chúng ta đến cùng Ngài, hãy để Ngài triệu tập và hãy lắng nghe Chúa. Cùng nhau chúng ta hãy vui mừng đón nhận lời Ngài để cho mình được lời Chúa và Thánh Linh giáo huấn, để Ngài càng trở thành một lòng một trí chung quanh Chúa. Và trong khi chúng ta được triệu tập, được Thầy duy nhất của chúng ta gọi đến, cả tôi cũng nói với anh em điều mà giáo hội đang cần. Giáo hội đang cần anh em, cần sự cộng tác của anh em, và trước hết là cần sự hiệp thông của anh em, sự hiệp thông với tôi và giữa anh em với nhau. Giáo hội đang cần lòng can đảm của anh em để loan báo tin mừng trong mọi hoàn cảnh thuận tiện cũng như không thuận tiện, và để làm chứng về chân lý. Giáo hội đang cần lời cầu nguyện của anh em, cần sự tiến bước tốt đẹp của đoàn chiên trước Kitô, cầu nguyện cùng với việc loan báo lời Chúa chính là nghĩa vụ đầu tiên của giáo mục. Giáo hội đang cần sự cảm thương của anh em, nhất là trong lúc đau thương và đau khổ tại bao nhiêu nước trên thế giới. Chúng ta hãy bày tỏ sự gần gũi tinh thần với những cộng đoàn giáo hội và tất cả các Kitô hữu đang bị kỳ thị và bách hại. Giáo hội đang cần lời cầu nguyện của chúng ta cho họ, để họ vững mạnh trong đức tin và biết đáp lại sự ác bằng sự thiện, và kinh nghiệm này của chúng ta được nới rộng tới mỗi người nam nữ đang chịu bất công vì những sắc tín tôn giáo của họ. Giáo hội cũng đang cần chúng ta để chúng ta trở thành những con người hòa bình và hòa giải cho các dân tộc trong thời đại này đang bị thử thách vì bạo lực và chiến tranh. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh em rất thân mến, xin cảm ơn anh em, chúng ta cùng nhau bước theo Chúa, hãy luôn để cho Chúa triệu tập giữa đoàn dân trung thành với mẹ giáo hội thánh thiện.
Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bắt đầu nghi thức tấn phong hồng y mới, Ngài nói, anh chị em rất thân mến, chúng tôi sắp thi hành một hành vi trọng đại và vui mừng trong thánh dụ của chúng tôi. Hành vi này có liên hệ trước tiên tới giáo hội tại Roma, nhưng cũng liên quan tới toàn thể cộng đồng giáo hội. Chúng tôi sắp gọi một số người anh em gia nhập Hồng Y Đoàn để các vị được hiệp nhất với Tòa Thánh Phêrô bằng một mối dây bền chặt hơn, trở nên thành phần của hàng giáo sĩ Roma và cộng tác mật thiết hơn với sứ vụ tông đồ của chúng tôi. Mang mặc phẩm phục màu đỏ, các vị hồng y phải là những chứng nhân can trường của Chúa Kitô và phúc âm của Ngài tại thành Roma cũng như tại những nơi xa xăm nhất. Vì vậy, với quyền của Thiên Chúa toàn năng, của các thánh tông đồ Phêrô Phaolô và quyền của chúng tôi tấn phong và long trọng tuyên bố các anh em chúng tôi sau đây là hồng y của hội thánh Roma. Đến đây, Đức Thánh Cha lần lượt xướng tên 19 hồng y mới. Cộng đoàn nhiệt liệt vỗ tay chào mừng khi tên mỗi vị được nhắc đến. Đứng đầu danh sách là Đức Hồng Y Pietro Parolin, người Ý, 59 tuổi, quốc vụ khanh tòa thánh. Rồi đến ba vị thuộc giáo triều Roma, Đức Tổng Giám mục Lorenzo Bandiseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Tổng Giám mục Gerhard Miller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Tổng Giám mục Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Tiếp đến là các vị Tổng giám mục chính tòa của các giáo phận Westminster Anh Quốc, Managua, Nicaragua, Quebec, Canada, Abidjan, Bangkok, Dibole, Rio de Janeiro, Brazil, Perugia, Italia, Buenos Aires, Argentina, Hàng Thành, Hàn Quốc, Santiago de Chile, Ouagadougou, Burkina Faso, Cotabato, Philippines, Les Cases, Haiti. Sau cùng là ba vị đã quá tuổi 80 là Capovilla, Italia, Sebastia Aguila, Tây Ban Nha, Equa Felix, nguyên tổng giám mục Castile thuộc quần đảo Antilles. Đức Thánh Cha ấn định ba vị tân hồng y thuộc đẳng phó tế, 15 vị còn lại là các hồng y thuộc đẳng linh mục, hầu hết là những vị đang coi sóc các giáo phận ở các nơi.
Tiếp tục nghi thức theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha, các tiến chức hồng y tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Chúa Kitô và tin mừng của Chúa, luôn luôn tuân phục tòa thánh và thánh Phêrô, nơi bản thân của Đức Thánh Cha Phanxicô và các đấng kế vị ngài được bầu lên hợp pháp, luôn bảo tồn bằng lời nói và hành động tình hiệp thông với giáo hội công giáo, không bao giờ tiết lộ cho người nào những gì đã được ủy thác để giữ gìn, mà sự tiết lộ ấy có thể gây hại hoặc làm ô danh hội thánh. Hết sức chuyên cần và trung tín thi hành các công tác được kêu gọi thực thi trong việc phục vụ giáo hội theo các quy tắc luật định. Kế đến, từng hồng y lần lượt tiến lên quỳ trước mặt Đức Thánh Cha để ngài đội mũ đỏ hồng y với lời nhắn nhủ, để ngợi khen Thiên Chúa toàn năng và mang lại vinh dự cho tòa thánh, Đức Hồng Y hãy nhận mũ đỏ này như dấu chỉ phẩm vị Hồng Y, có nghĩa là Đức Hồng Y phải sẵn sàng cư xử can đảm cho đến độ đổ máu đào, để làm tăng trưởng đức tin Kitô giáo, cho hòa bình và yên hàn của dân Chúa, cho tự do và sự mở rộng giáo hội Roma Thánh. Và khi trao nhẫn, Đức Giáo Hoàng nói, Đức Hồng Y hãy nhận lấy chiếc nhẫn từ tay của Phêrô, và Đức Hồng Y hãy biết rằng, nhờ yêu mến vị thủ lãnh các thánh tông đồ mà lòng yêu mến giáo hội của Đức Hồng Y được kiện cường. Sau cùng, Đức Thánh Cha trao sắc chỉ về việc phong Hồng Y, cũng như việc chỉ định tước hiệu thánh đường của tân chức. Sau khi lãnh mũ và sắc phong, các tân Hồng Y trao đổi cử chỉ bình an với Đức Thánh Cha và các vị đến chào các Hồng Y cũ, rồi lên ngồi trên 18 chiếc ghế dành cho các vị. Nghi thức tấn phong các hồng y mới kết thúc với kinh lạy cha và lời nguyện của Đức Thánh Cha, xin cho các tôi tớ Chúa là các tân hồng y khi kiên trì xây dựng giáo hội, chiếu tỏa rạng ngời với đức tin toàn vẹn và tâm trí tinh tuyền. Sau cùng là bài thánh ca lạy nữ vương thiên đàng, bây giờ là 12 giờ 15 phút. Chiều hôm qua, từ lúc 4 giờ rưỡi, các tân hồng y đã được nhiều người thân, bạn hữu và quan khách đến chúc mừng tại các địa điểm được chỉ định cho mỗi vị. 4 tân hồng y thuộc giáo triều thì ở trong dinh giáo hoàng, và 14 vị còn lại tại nhiều địa điểm trong khu vực Đại Thính Đường Phaolô 6.
Trong phần thứ 3 của buổi phát, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, xin cho con người biết tôn trọng sự sống.
Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, đã yêu thương dựng nên mọi loài khác từ hư không và chia sẻ cho những loài ấy sự sống của mình. Ta chẳng hiểu sự sống là gì, vì sự sống không có hình thù, không có mùi vị, không thể được nhìn thấy bằng mắt, nghe bằng tai. Mở mắt ra giữa cuộc đời, ta đã thấy chung quanh mình có mọi sự, có chim muông, có đàn thú, và đặc biệt là có cả những con người khác giống hệt mình cũng hiện diện ở đây. Ta không thể nhớ được là trước khi ta sinh ra trên đời này, ta đã ở đâu, làm gì. Và ta cũng không biết là sau khi chết mình sẽ như thế nào. Tại sao mình lại có mặt trên đời này? Điều gì làm cho mình hiện hữu? Tại sao không phải là ai khác mà là mình đang đứng ở đây? Sự sống là một huyền nhiệm. Sự sống đi vào sự kết tinh giữa bố và mẹ giúp sinh ra một em bé. Rồi khi sự sống ra khỏi một con người, dù người ấy vẫn còn đầy đủ tất cả những bộ phận, người ấy bị xem là đã chết đi. Chẳng ai trên đời này, dù giỏi giang và tài hoa mấy, có thể ban sự sống cho người khác. Chính bản thân họ cũng chỉ lãnh nhận sự sống như một quà tặng từ một đấng nào đó mà thôi. Người ta không thể tìm ra chất liệu nào đã làm nên sự sống. Người ta cũng không thể ghép các chi thể lại với nhau mà làm nên được sự sống. Người ta không thể chế tạo ra chiếc máy nào sản xuất ra sự sống. Bố mẹ có thể sinh ra được một mầm sống, còn sự sống vận hành trong người ấy ra sao thì bố mẹ cũng chẳng thể biết được. Khi người con này đã chết đi thì chính người bố người mẹ ấy cũng không thể làm cho anh ta sống lại. Họ chỉ có thể sinh ra một con người khác chứ không phải là người đã chết kia. Sự sống là một quà tặng, và điều quý giá hệ ở chỗ quà tặng ấy là độc nhất, là duy nhất và không gì có thể thay thế được. Sống không chỉ là cử động, cựa quậy, nhưng sống còn là suy nghĩ, là trầm ngâm, là cảm nghiệm, là bâng quơ nỗi nhớ, là xót xa buồn phiền, là vui cười hạnh phúc, là xúc động nghẹn ngào. Ta được ban cho một khoảng thời gian thụ hưởng sự sống trên đời. Có biết bao điều xảy đến với ta, đi vào trong cuộc đời ta, làm ta được trở nên phong phú. Đôi mắt ta được chiêm ngưỡng những công trình tuyệt mỹ của tạo hóa, ánh bình minh, buổi hoàng hôn, vầng trăng khuya, bãi biển xanh, dòng sông lắng. Đôi bàn tay ta được đụng chạm đến những điều tuyệt vời khác, được nắm lấy bàn tay người ta yêu mến, được ôm ấp người ta nhung nhớ bấy lâu, được đưa tay hứng giọt sương mai đang lăn tròn trên lá, được lướt nhẹ trên phím đàn tơ vương. Đôi bàn chân ta được đi qua bao vùng trời khác lạ, mang đến cho ta những trải nghiệm khác nhau. Ta thông dong trên một bãi biển vắng, được cất bước trên những sa mạc cháy khô, được đặt chân trên những vùng tuyết trắng, ngọn cao sơn ta cũng ráng leo lên. Cuộc sống thật tươi đẹp với biết bao tương quan làm lòng ta ấm áp. Sự sống cho ta hiện diện và còn bồi đắp cho sự hiện hữu của ta với biết bao điều tuyệt vời của thế giới chung quanh. Sự sống cao quý thế nên chẳng ai trong chúng ta muốn mình chết. Dù người ta có tự kết liễu đời mình thì đó cũng là một dấu chỉ cho thấy họ muốn sống, nhưng chẳng qua là cuộc sống đã từ chối họ mà thôi. Sự sống trở nên quý giá một phần cũng vì nó rất mỏng manh, đã ra đi thì không bao giờ trở lại. Khi nó đến, chắc chắn nó sẽ ra đi, nhưng lại không hẹn với ta một thời gian cụ thể. Nó không bảo ta là nó sẽ ở lại với ta 1 năm, 3 năm hay 15 tháng. Nó như chiếc bình pha lê lung linh sắc nhưng dễ vỡ vô cùng. Ấy vậy mà con người chúng ta có khi lại chẳng biết trân trọng sự sống cho đúng. Ta muốn mình sống, nhưng ta lại sẵn sàng cướp mất đi sự sống của người khác cách phũ phàng. Ta biện minh đủ thứ lý do cho mình để kết án tử người khác. Ta đau lòng khi có một người thân của ta chết, nhưng ta lại cho là bình thường khi hàng trăm hàng triệu con người khác chết do chiến tranh, do bệnh tật. Vì một phút nông nổi, muốn chứng tỏ bản thân, ta sẵn sàng dùng bạo lực để phô trương thanh thế. Ta nghĩ mình là anh hùng khi tham gia vào những cuộc ẩu đả nơi các ngã đường. Có những người vô tội cũng bị mất đi sự sống cách oan ức vì những ngạo mạn của ta. Biết bao thai nhi chưa được thấy ánh nắng mặt trời đã bị chôn vùi vào lòng đất vì những ích kỷ của ta. Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự sống của Ngài. Xin giúp chúng con ý thức hơn về món quà quý giá này của Chúa, để chúng con biết tôn trọng sự sống của nhau, giúp nhau thăng tiến và để giúp chúng con sống cuộc sống này của chúng con thêm ý nghĩa hơn nữa. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về những ngày lễ hội có liên quan đến Kitô giáo. Thưa cha, ngày lễ tình yêu hay ngày lễ tình nhân được cử hành mỗi năm vào ngày 14 tháng 2. Những người đang yêu rất thích ngày lễ này vì họ được đón nhận những món quà từ tay người yêu. Còn nghe nói rằng ngày lễ tình yêu có liên quan đến một vị thánh giám mục Valentine từ đạo ngày 14 tháng 2, có đúng thế không thưa cha?
Saint Valentine Day, 14 tháng 2, là ngày lễ tình yêu hay cũng được gọi là ngày lễ tình nhân. Theo lịch giáo hội công giáo, có nhiều vị thánh có cùng tên Valentine. Tuy nhiên, vị thánh Valentine có liên quan đến ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 mỗi năm, chính là thánh Valentine giám mục thành Terni, trước gọi là Interama. Theo công hàm chính thức của giáo phận Terni ghi lại, thánh giám mục Valentine sinh sống tại Terni. Khi bị giam tại nhà của thẩm phán Asterius, ngài nói với ông về đức tin nơi Chúa Giêsu. Quan muốn thử Valentine bằng cách yêu cầu Valentine chữa cô gái mù lòa tên là Julia. Nếu Valentine thành công trong việc phục hồi đôi mắt con gái ông sẽ làm bất cứ điều gì Valentine muốn. Valentine đặt tay trên mắt cô, và ngay lập tức đôi mắt cô được phục hồi. Quan hỏi ngài muốn gì? Valentine xin ông đập bể những ấu tượng. Sau 3 ngày chay tịnh, ông được đón nhận phép rửa cùng với gia đình và 40 người khác. Sau đó ông đã tha hết những tù nhân Kitô. Valentine không nghe hoàng đế Claudio từ chối bỏ đạo Kitô, nên bị hành hạ và chết tại Roma ngày 14 tháng 2 năm 273. Ngài được chôn tạm tại Via Flaminia, nhưng sau đó di hài được dời về chôn tại Vương cung Thánh đường Thánh Valentine ở Terni.
Thưa cha, có giả thuyết nói rằng Thánh Valentine chỉ là một nhân vật trong văn chương Kitô nhưng không có thật. Hơn nữa, Thánh Valentine không có ngày lễ kính riêng trong lịch giáo hội công giáo hoàn vũ. Nhưng tại sao lại có Saint Valentine Day vào ngày 14 tháng 2 mỗi năm à? Thánh Valentine liên quan thế nào với lễ tình yêu hay lễ tình nhân, thưa cha?
Sổ từ đạo Roma giữa năm 460 và năm 544 chính thức công nhận Thánh Valentine từ đạo ngày 14 tháng 2 năm 273 tại Via Flaminia. Năm 496, Đức Giáo Hoàng Gelasio thứ nhất ấn định ngày 14 tháng 2 mỗi năm là ngày kính Thánh Valentine. Nhưng đến năm 1969, khi giáo hội công giáo thay đổi các ngày lễ kính nhớ các thánh, vì vậy lễ Thánh Valentine được đưa ra khỏi lịch các ngày lễ chung của giáo hội hoàn vũ và chuyển danh sách các thánh được kính nhớ tại giáo hội địa phương. Mỗi năm, ngài được tôn kính long trọng tại thành phố Terni, nơi ngài sinh sống và coi sóc đoàn chiên Kitô. Có nhiều huyền thoại nói về Valentine. Hoàng đế Claudio cho rằng nguyên nhân chính thanh niên không tham gia quân đội của hoàng đế vì họ không muốn rời xa gia đình hay người yêu của họ. Đối với ông, hôn nhân làm cho thanh niên trở nên yếu mềm. Do đó, ông đã lệnh cấm các đám cưới hoặc lễ đính hôn để các thanh niên sẵn sàng gia nhập quân đội. Nhưng Valentine tiếp tục cử hành lễ cưới cho các đôi vợ chồng trong bí mật, chống lại sắc lệnh của hoàng đế Claudio. Ngài là vị chủ chăn đầu tiên cử hành lễ kết hôn giữa một cô gái Kitô với anh lính ngoại giáo. Nhiều người xin ngài cầu nguyện và chúc lành cho họ, đặc biệt những người đang thời yêu đương. Trước khi ra pháp trường, ngài gửi tấm thiệp chia tay đến cô gái Julia có ghi hàng chữ From your Valentine, nghĩa là từ Valentine của em. Từ ngày xưa cho đến ngày nay, các cặp tình nhân vẫn giữ truyền thống ký tên bằng cụm từ from your Valentine, nghĩa là từ Valentine của em hay của anh. Theo truyền thống ngày xưa, thay vì viết tên mình trong tấm thiệp Valentine, người ta mừng lễ ngày tình yêu bằng cách gửi cho nhau những bài thơ, những món quà truyền thống như hoa hồng và sô-cô-la, và Thánh Valentine trở thành vị thánh bảo trợ những lứa đôi.
Thưa cha, ông già Noel là hình ảnh quen thuộc với trẻ em trong mùa lễ Chúa Giáng sinh. Ông mặc quần áo màu đỏ, đầu đội mũ đỏ, tóc bạc phơ và râu thì trắng như tuyết. Ông nhờ đoàn tuần lộc chở ông đến các làng mạc xa xôi lạnh lẽo để phát quà cho các em bé ngoan. Ông già Noel khoác túi quà trên vai, trèo lên mái nhà và xuống theo ống lò sưởi. Ông bỏ quà vào các đôi bít tất đặt dưới cây thông hoặc gần lò sưởi trong khi mọi người đang ngủ yên. Thưa cha, hình ảnh ông già Noel xuất hiện khi nào ạ?
Ông già Noel được biết đến từ thế kỷ 16 tại Anh Quốc, trong triều đại vua Henry thứ 8. Ông già Noel mặc áo màu xanh có viền lông thú, mang bình an, hy vọng, thực phẩm và rượu ngon. Vua Henry VIII bỏ việc mừng lễ Thánh Nicholas vào ngày mùng 6 tháng 12. Vì vua Henry thứ 8 muốn ông già Noel được mừng chung với lễ Chúa Giáng sinh, tức ngày 25 tháng 12. Santa Claus hay là Thánh Nicholas là hình ảnh thân thương trong nền văn hóa Tây Phương, vì Ngài đem quà đến cho các em ngoan vào đêm 24 tháng 12 trước ngày lễ Chúa Giáng sinh. Trong bài thơ Thánh Nicholas viếng thăm, hoặc cũng gọi là Đêm trước lễ Giáng sinh, viết năm 1822, thi sĩ Clement Clarkmore diễn tả Thánh Nicholas, cũng thường được gọi là Santa Claus, là người ấm tình, thân thiện, vui vẻ và nhân bản. Từ năm 1862, họa sĩ Thomas Nast vẽ Thánh Nicholas trong vòng 30 năm. Và ông thay đổi áo khoác của Ngài từ màu xanh sang màu đỏ như hiện nay. Năm 1930, hãng Coca-Cola quảng cáo hình Thánh Nicholas đang uống chai Coke. Từ năm 1931 đến năm 1964, hãng Coca-Cola quảng cáo sản phẩm với hình ảnh Santa Claus phân phát đồ chơi cho trẻ em, đọc thư và uống nước Coca-Cola. Bản nhạc nổi tiếng Santa Claus Coming to Town, nghĩa là Thánh Nicholas xuống phố, xuất bản năm 1934, nhắc đến Thánh Nicholas như một người sống ở Bắc Cực, miệng cười hô hô hô, đi khắp nơi để phân phát đồ chơi cho những trẻ em ngoan.
Thưa cha, Santa Claus và Thánh Nicholas là hai nhân vật khác nhau hay chỉ là một nhân vật? Tại sao Thánh Nicholas lại được nhắc đến như hình ảnh quen thuộc của lễ Giáng sinh, thưa cha?
Nữ hoàng Thebanau gốc Hy Lạp, vợ của hoàng đế Otto II, muốn nhắc nhở người ta về Thánh Nicholas, nên từ năm 1555, người ta may áo, quần màu đỏ như màu áo giám mục, tóc và râu màu trắng, đeo túi quà trên vai để phân phát cho trẻ em. Theo quan niệm bình dân, ông già Noel chính là hiện thân của Thánh Nicholas. Khi những người Hà Lan định cư bên Hoa Kỳ, tên Thánh Nicholas trong ngôn ngữ Hà Lan là Sinterklaas, trở thành Santa Claus trong Anh ngữ. Thánh Nicholas khi trẻ đã nổi tiếng là người giàu có và bác ái. Vào một đêm Giáng sinh, Chúa mặc khải cho Ngài biết phải bán hết tài sản để phân phát cho người nghèo và trẻ em. Ngài đã làm như Chúa muốn để chia sẻ niềm vui với những người nghèo khổ và trẻ em. Ngài là một giám mục của thành phố Mira tại Thổ Nhĩ Kỳ vào thế kỷ thứ 4, sống đất nhân từ bác ái và làm nhiều phép lạ cứu người. Ngài đã đem tiền cho ba cô gái nghèo để thoát cảnh bán thân, cứu sống những trẻ em bị tai nạn. Thánh Nicholas được nhìn nhận là thánh bảo trợ những người bắn cung tên, những thủy thủ và trẻ em. Ngài được Giáo hội Công giáo mừng kính vào ngày mùng 6 tháng 12 mỗi năm. Vì thế chiều mùng 5 tháng 12, trẻ em được nhận quà để nhớ đến Thánh Nicola. Trong thời cải cách của Giáo hội Tin lành, ông Martin Luther đã bãi bỏ việc phát quà vào ngày kính Thánh Nicola mùng 6 tháng 12. Ông chuyển việc phát quà vào ngày 24 và 25 tháng 12 để trẻ em chú ý đến Chúa Kitô là người ban quà chứ không phải là Thánh Nicola. Tuy nhiên, các em vẫn coi Thánh Nicola là người đem quà đến cho các em.
Nhiều tín hữu Công giáo dành một thời gian để ăn uống vui chơi trước ngày lễ tro, vì họ biết rằng Giáo hội Công giáo dành 40 ngày mùa chay để ăn chay, cầu nguyện và hoán cải. Như vậy, lễ hội Mardi Gras thứ ba béo được tổ chức long trọng trước thứ tư lễ tro có liên quan đến Kitô giáo không, thưa cha?
Ban đầu, nhiều tín hữu Kitô sợ không giữ trọn vẹn việc ăn chay vào ngày thứ tư lễ tro, nên họ ăn thịt béo vào ngày thứ ba trước đó, do đó có tên gọi là thứ ba béo. Việc giữ chay kiêng thịt trước đây rất nghiêm nhặt, chẳng hạn chỉ được ăn một bữa. Ngày Mardi Gras, tức là thứ ba béo, không được coi là một tục lệ tôn giáo hay là một ngày có liên quan đến Giáo hội Công giáo. Trái lại, đó là một ngày lễ hội thế tục xuất hiện trong các quốc gia như Italia, Pháp, Hoa Kỳ, Ba Tây, với những đoàn diễn hành rầm rộ trên đường phố, ăn uống linh đình suốt đêm. Năm 1703, Phật Louis de la Mobine tổ chức lễ hội Mardi Gras lần đầu tiên tại Hoa Kỳ. Năm 1718, Benvin tổ chức Mardi Gras tại thành phố New Orleans, và lễ hội này đã kéo thu hút hàng triệu du khách tham dự mỗi năm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.